Không, không, ngươi nên ở đây chăm sóc cho đại sư ca. Cô mở cửa chạy đến phòng của phụ mẫu, mới tới cửa nghe song thân đang nói tới chuyện dùng tử hà thần công trị thương cho đại sư ca. Cô không dám vào, sợ làm gián đoạn câu chuyện của phụ mẫu, bèn đứng ngoài cửa đợi. Nhạc Bất Quần nói, ngươi đi truyền hiệu lệnh của ta, bảo mọi người tập hợp ở chính khí đường. Nhạc Linh Sang đáp, dạ, còn đại sư ca thì sao, ai trông nom đại sư ca? Nhạc Bất Quần nói, người bảo Lục Đại Hữu chăm sóc hắn. Nhạc Linh Sang dạ, rồi liền đi truyền hiệu lệnh. Trong phút chốc, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã xếp hàng theo thứ tự đứng ở chính khí đường. Nhạc Bất Quần ngồi vào ghế chính giữa, Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh. Nhạc Bất Quần đảo mắt nhìn, thấy bọn đệ tử đều tụ họp đầy đủ, trừ Lệnh Hồ Xung và Lục Đại Hữu. Lão nói, trong các vị tiền bối đời trước của phái ta, có những vị lúc luyện công đã lầm đường lạc lối, cứ mê muội chuyện luyện kiếm pháp mà sao lãng khí công. Họ không biết võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản. Nếu luyện khí công không đến nơi đến chốn, thì dù kiếm pháp có tinh thâm đến đâu đi nữa, cũng không thể đạt đến đỉnh cao được. Nhưng đáng buồn là các bậc tiền bối này cố chấp, mê muội không chịu tỉnh ngộ, tự làm theo ý mình, còn tự lập thành một tông gọi là Hoa Sơn Kiếm Tông. Trong khi đó, công phu chính tông của phái ta là Hoa Sơn Khí Tông. Hai phe Khí Tông và Kiếm Tông tranh chấp nhau mấy chục năm, làm trở ngại việc phát dương quang đại của phái ta, thật đáng buồn. Lão nói đến đây thì thở dài, Nhạc phu nhân thầm nghĩ, chẳng mấy chốc năm lão quái đó sẽ đến đây. Vậy mà sư ca còn chậm rãi kể lại chuyện xưa làm gì? Bà liếc trượng phù một cái chứ không dám nói xen vào, thuận mắt nhìn ba chữ lớn chính khí đường trên tấm biển treo ở sảnh, thầm nghĩ, năm xưa khi ta mới vào học kiếm ở Hoa Sơn, tấm biển trên sảnh đường đề bốn chữ lớn kiếm khí xung tiêu, bây giờ đổi lại là chính khí đường, còn tấm biển kia không biết biến đâu mất rồi. Ôi, lúc đó ta mới chỉ là một tiểu nhi nữ 13 tuổi, bây giờ lại nghe Nhạc Bất Quần nói tiếp, nhưng phải trái chính ta cuối cùng rồi cũng phân minh. 25 năm về trước, phe Kiếm Tông thất bại thê thảm ra khỏi phái Hoa Sơn, để sư phụ chấp chưởng chức chưởng môn cho đến ngày nay. Không ngờ mấy hôm trước lại có bọn khí đồ phong bất bình, thanh bất ưu, không biết dùng thủ đoạn gì để lừa gạt lòng tin của Tả minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, lấy được cờ lệnh đến đòi trả lại chức chưởng môn bổn phái. Nhiều việc rắc rối nảy sinh, ngũ phái mà hợp lại thì chỉ thêm lắm lời. Từ lâu ta đã muốn nhường ngôi vị cho người hiền tài để yên tâm thanh nhàn nghiên cứu tâm pháp khí công thượng thừa của bổn phái, nhưng đâu có ai chịu gánh cái gánh nặng khó nhọc thay ta. Âu đó là chuyện có cầu cũng không được. Lão nói đến đây lại ngừng một lúc, Cao Căn Minh tiếp lời. Sư phụ, bọn khí đồ phong bất bình của phe Kiếm Tông đã đi vào đường tà thì chẳng khác chi bọn giáo đồ của ma giáo. Họ muốn trở lại gia nhập bổn môn thì vạn lần không được. Làm sao có thể để mặc cho họ mê muội tiếp nhận chức chưởng môn của bổn phái? Bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử đồng thanh nói, quyết không để bọn cuồng vọng to gan này đạt được mục đích mưu đồ. Nhạc Bất Quần thấy tinh thần của bọn đệ tử mạnh mẽ, liền mỉm cười nói, việc ta làm hay không làm chức chưởng môn thực sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn khí đồ tà đạo của phe Kiếm Tông dẫn dắt bổn phái đem võ học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn hủy diệt trong sớm tối, thì khi chúng ta chết đi còn mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái, mà tên tuổi của phái Hoa Sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa. Bọn Lao Đức Nặc cùng nói, dạ phải, dạ phải. Vậy thì làm thế nào thưa sư phụ? Nhạc Bất Quần nói, chỉ vài tên lẻ tẻ cỡ khí đồ phong bất bình phe Kiếm Tông thì cũng chẳng ngại gì, nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, lại cấu kết với những nhân vật của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, thì chúng ta không thể xem thường được. Cho nên lão ngừng lại, đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp, chúng ta phải lập tức lên đường đến Tung Sơn gặp Tả Minh Chủ để cùng lý luận với lão. Bọn đệ tử nghe sư phụ nói mà phát nóng lạnh. Phái Tung Sơn là thủ lãnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, là nhân vật đệ nhất trong võ lâm đương thời. Võ công của họ Tả đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mưu trí lại cơ biến hơn người. Giang hồ hễ nghe đến ba chữ Tả Minh Chủ thì không ai không khỏi kiêng dè. Trong võ lâm mà nói đến hai chữ công bằng thì không thể nhận xét một vài câu là xong chuyện. Lời nói mà không hợp nhau thì thường phải dùng đến đao kiếm để giải quyết. Bọn đệ tử đều nghĩ, tuy võ công của sư phụ cao cường cũng chưa chắc là đối thủ của Tả Minh Chủ. Huống hồ, các sư đệ của Tả Minh Chủ có đến hơn 10 người, được võ lâm xưng tụng là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Đại Tung Dương Thủ Phí Bân tuy đã chết rồi, nhưng còn lại đến 12 người. 12 người này đều là những cao thủ võ công trác tuyệt. Bọn đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn quyết không phải là đối thủ của họ. Chúng ta thiếu suy nghĩ mà lên núi Tung Sơn sinh sự, hả không phải là liều lĩnh lắm ư? Tuy bọn đệ tử nghĩ như vậy nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Nhạc phu nhân nghe trượng phu nói, ngấm ngầm khen là diệu kế. Bà nghĩ, kế này của sư ca thật là tuyệt diệu. Chúng ta vì ẩn tránh đào cốc ngũ quái mà bỏ núi Hoa Sơn chạy đi, thì ngày sau giang hồ biết được chuyện này, phái Hoa Sơn ta còn mặt mũi nào nữa? Nhưng nếu lên Tung Sơn hỏi lý lẽ, thì người ngoài biết được sẽ khâm phục chúng ta có dũng khí, nhận thức đúng đắn. Tả Minh Chủ không phải là người ngu ngốc, không hiểu lý lẽ, lên Tung Sơn chưa chắc đã phải chết, không chừng còn có đường để quay về. Bà liền nói, đúng vậy, bọn Phong Bất Bình cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lên Hoa Sơn gây rắc rối. Biết đâu cờ lệnh này do chúng ăn trộm mà có. Dù cho cờ lệnh này đúng là do Tả Minh Chủ ban ra đi nữa, nhưng chuyện môn hộ của phái Hoa Sơn chúng ta, phái Tung Sơn bất tất phải quan tâm. Tuy phái Tung Sơn người đông thế mạnh, Tả Minh Chủ võ công tuyệt thế, nhưng phái Hoa Sơn chúng ta thà chịu chết chứ không chịu khuất phục. Nếu ai nhát gan sợ chết, cứ ở lại đây cũng được. Bọn đệ tử không ai chịu thừa nhận mình nhát gan sợ chết, nên đều nói, sư phụ và sư nương có mệnh hệ gì, đệ tử dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết cũng không từ. Nhạc phu nhân nói, vậy thì tốt lắm, chuyện này không nên chậm trễ, tất cả đi thu xếp, trong vòng nửa canh giờ nữa chúng ta lập tức xuống núi. Ba liền đi thăm lệnh Hồ Xung, thấy chàng chỉ thở thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Bà rất đau lòng, nhưng đào cốc ngũ tiên không biết lúc nào sẽ trở lại, nên không thể vì một mình lệnh Hồ Xung mà khiến cho toàn phái Hoa Sơn bị tuyệt diệt. Bà gọi Lục Đại Hữu đem lệnh Hồ Xung vào trong tiểu xá ở phía sau để chăm sóc. Bà nói, Đại Hữu, chúng ta vì chuyện tồn vong của bổn phái phải lên Tung Sơn đấu lý với Tả Minh Chủ một phen. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ mong sao sư phụ ngươi chủ trì được chính nghĩa mà bình an trở về. Thương thế của Xung Nhi rất trầm trọng, ngươi phải cố gắng chăm sóc y. Nếu có ngoại địch đến, các ngươi phải nhẫn nhục nhường nhịn, đừng để uổng phí tính mạng. Lục Đại Hữu dạ một tiếng, đôi mắt đẫm lệ. Hồi 47, quyết tâm không học Tử Hà Công. Lục Đại Hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ, sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi, rồi buồn rầu trở về tiểu xá nơi lệnh Hồ Xung nằm. Đỉnh núi Hoa Sơn rộng lớn nhưng bây giờ chỉ còn lại đại sư ca đang mê man và một mình y đơn độc. Trước mắt đêm dần buông xuống, bất giác y thấy kinh hãi vô cùng. Lục Đại Hữu xuống bếp nấu một nồi cháo, múc một bát, rồi đỡ lệnh Hồ Xung dậy đút cho chàng được hai muỗng. Đến muỗng thứ ba thì chàng nôn ra hết. Cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra. Lục Đại Hữu rất hoảng sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mùng. Y thẫn thờ như người mất hồn, không biết ngồi như vậy bao lâu. Bỗng nhiên Lục Đại Hữu nghe từ xa có tiếng cú mèo vọng lại. Y ngẫm nghĩ, cú mèo kêu ban đêm là đang đếm lông mi của người bệnh. Nếu chúng đếm xong số lông mi thì người bệnh sẽ chết. Nghĩ thế, y liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng, bôi lên hai mi mắt của lệnh Hồ Xung để cú mèo khó đếm rõ được. Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại. Lục Đại Hữu vội thổi tắt đèn, rút trường kiếm, đứng thủ ở đầu giường lệnh Hồ Xung. Tiếng chân bước dần dần đến gần, lại đi thẳng về phía tiểu xá. Lục Đại Hữu sợ đến nỗi trái tim dường như muốn nhảy vọt ra ngoài. Y thầm nghĩ, địch nhân biết đại sư ca đang ở đây dưỡng thương thì thật là tai hại. Ta phải làm sao để có thể bảo vệ chu toàn cho đại sư ca được. Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ: Lục Hầu Nhi, Lục Sư Ca có ở trong đó không? Đó chính là giọng của Nhạc Linh Sang. Lục Đại Hữu vui mừng đáp: Tiểu sư muội phải không? Ta đang ở trong này. Lục Đại Hữu vội đốt đèn lên, y mừng quá, đưa luôn bàn tay vào đèn dầu, làm dầu văng tung tóe. Nhạc Linh Sang đẩy cửa vào hỏi: Đại sư ca thế nào rồi? Lục Đại Hữu đáp: Lại thổ huyết rất nhiều. Nhạc Linh Sang đi đến bên giường, đưa tay sờ lên trán Lệnh Hồ Xung, thấy trán nóng như lửa, cô chau mày hỏi: Tại sao lại thổ huyết? Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng: Tiểu sư muội đấy ư? Nhạc Linh Sang nói: Dạ phải, đại sư ca cảm thấy thế nào rồi? Lệnh Hồ Xung nói: Cũng không sao. Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ: Đại sư ca, đây là Tử Hà Bí Kíp. Gia Gia nói. Lệnh Hồ Xung ngắt lời hỏi: Tử Hà Bí Kíp ư? Nhạc Linh Sang nói: Đúng vậy, Gia Gia nói trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành, phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn mới hóa giải được. Lục Hầu Nhi, huynh đọc từng chữ cho đại sư ca nghe đi. Nhưng Lục Sư Ca không được phép luyện, nếu không Gia Gia mà biết được thì Lục Sư Ca tự biết hậu quả thế nào rồi. Lục Đại Hữu vui mừng vội nói: Ta là cái thá gì mà dám lén luyện nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn. Tiểu sư muội cứ yên tâm đi, ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca mà phá lệ truyền thụ bí kíp, tính mạng đại sư ca có thể cứu rồi. Nhạc Linh Sang nói khẽ: Chuyện này Lục Sư Ca không được nói với bất cứ ai. Bộ bí kíp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của Gia Gia đó. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi: Tiểu sư muội ăn cắp nội công bí kíp của sư phụ ư? Sư phụ lão nhân gia mà phát hiện ra thì làm sao? Nhạc Linh Sang